Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ học bài Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Kính thưa các bạn, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có tên phạn là Manjushri hay Mamjushri, vì mẫu tử M có dấu nặng này là Anuswara trong tiếng Phạn và theo liền sau đó là chữ J. Được phát âm ra từ vùng palato nên chữ M dấu nặng này phải được chuyển thành chữ nhờ khi phát âm, cho nên chữ này chúng ta đọc là Manjushri. Cho dù có viết như thế này hay như thế này thì chúng ta cũng phải vẫn đọc là Manjushri. Còn khi viết thì có hai cách viết đó, cách nào cũng đúng. Chữ Manjushri được dịch âm là Văn Thù Thi Lợi hay Mạng Thù Thất Lợi, ý nghĩa là Diệu Cát Tường, Diệu Đức. Các danh hiệu khác thường được gặp là Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân, Nhu Đồng Văn Thù Bồ Tát, Nhi Văn Thù Bồ Tát, Diệu Thủ, Phổ Thủ, Nhu Thủ, Kính Thủ, vân vân. Tôn này biểu thị cho trí tuệ siêu việt, gọi là trí tuệ bát nhã, đang có sẵn trong mỗi chúng sanh. Vì thế, trong tiếng Anh người ta thường gọi Ngài là Intellectual Bodhisattva hay Wisdom Bodhisattva, tức là Bồ Tát của trí tuệ. Hình ảnh của Ngài được tôn trí bên tay phải cầm cây kiếm Khatka, tay trái cầm hoa sen xanh Nilapadma, hoặc cầm quyển kinh Bát Nhã, cưỡi trên con sư tử xanh Nilasimha. Hình tượng cầm cây kiếm ngồi trên lưng sư tử biểu thị cho sự sắc bén của pháp môn. Tay phải cầm cây kiếm báu kim cương, chặt đứt tất cả phiền não của chúng sanh, dùng tiếng rống của sư tử không sợ hãi trấn tĩnh chúng sanh đang bị mê đắm. Tòa ngồi là sư tử biểu thị cho sự uy mãnh của trí tuệ. Trong Phật pháp, hoa sen xanh còn minh họa cho pháp tăng ích Vashikarana, là một pháp tu tăng ích về trí tuệ, phước đức và thọ mệnh. Ở Trung Hoa, núi Ngũ Đài còn gọi là núi Thanh Lương, được coi là trú xứ của Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Vì trong kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tàng Đà La Ni có ghi lời của Đức Phật: sau khi ta diệt độ ở phương đông bắc của cõi Thiệm Bộ Châu này, Jambudvipa, có nước tên là Chấn Na, China, là nước Trung Hoa ngày nay. Trong nước ấy có ngọn núi hiệu là Ngũ Đỉnh. Văn Thù Sư Lợi đồng tử du hành đến cư ngụ trong chỗ ấy vì chúng sanh nói pháp. Vì Ngài là thượng thủ Pramukha trong hết thảy chư Bồ Tát đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Shakyamuni Buddha, phò trợ Đức Phật hoàn hóa Phật pháp, nên được xưng là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Manjushri Dhammaraja Buddha. Ngài cùng với Phổ Hiền Bồ Tát Samantabhadra là hai vị đại hiếp thị của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên được xưng là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Trong đó, Văn Thù Bồ Tát Manjushri đại biểu cho tuệ đức và Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Samantabhadra đại biểu cho hạnh đức hoàn toàn viên mãn của tất cả chư Phật, nên có danh hiệu là Lưỡng Túc Tôn. Ngài Văn Thù Bồ Tát chẳng những tượng trưng cho đại trí và đã từng là bậc thầy của 7 vị Phật trong đời quá khứ. Trí tuệ ấy không phải chỉ là sự hiểu biết thông thường trong tục đế, mà đó là trí tuệ xuất thế, không phải do học mà được. Trí tuệ ấy có sẵn, bất tăng bất giảm, cho nên Ngài được ví như là người mẹ của chư Phật thành đạo trong 3 đời. Do đó, Ngài có tôn hiệu là Nhất Thiết Giác Mẫu Diệu Cát Tường. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội ghi rằng, ở trong đời quá khứ lâu xa, Ngài đã sớm thành Phật, hiệu là Long Chủng Thượng Như Lai, Nagagodrodhara Tathagata. Sở dĩ Ngài hiện là một trong hai vị hậu cận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng qua chỉ là một loại đại quyền thị hiện của sự từ bi hóa độ. Trong kinh Đại Phương Quảng Bồ Tát với kinh Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nhất Tự Đà La Ni nêu ra chân ngôn của Văn Thù Bồ Tát là Án Sĩ Lâm
Om Shri.
Ngũ tự Văn Thù tên phạn là Manju Gosha, dịch âm là Mạng Thù Già Xa, dịch nghĩa là Diệu Âm, tức dùng 5 chữ A La Ba Tả Na, tiếng Phạn là A Ra Ba Cha Na, làm chân ngôn của Văn Thù Bồ Tát. Mật giáo Tây Tạng truyền dạy ngũ tự chú này là Om Arabachanadi hay là Om Arapajanadi hoặc là Om Arabachanadi. Trong các khóa giảng, Ngài Sam Rinpoche dạy các Phật tử nước ngoài đọc câu chú này là Om Arabajanadi. Đó. Cái này là phiên âm theo tiếng Anh, cho nên là không phải đọc là Nade mà là Nadi. Và đây là câu chú tiếng Phạn. Câu tiếng Phạn này được đọc như sau: Om Aparachana Di, Om Aparachana Di, Om Aparachana Di. Đó là phần tiếng Phạn chúng ta đọc như thế. Và nhưng khi chúng ta trì chú thì chúng ta trì theo sự chỉ dẫn của các vị sư, là chúng ta đọc là Om Aparachana Di. Chúng ta không cần đọc đi hi, không, đi, đi. Chữ này là đọc là đi hi. Thực sự chữ Phạn là cái Vasarga này nè, là chữ H có dấu nặng này, thì chúng ta phải lấy cái nguyên âm ngoài trước, là chữ Y dài này nè, Y, chúng ta choàng ra ngoài sau. Khi chúng ta choàng ra ngoài sau thì chúng ta chỉ choàng chữ ngắn là Y mà thôi, chứ không phải choàng chữ Y dài, thấy không? Chỉ một cái âm ngắn thôi, Y, thì chúng ta đọc là Om Aparachana Di. Đó. Nhưng khi chúng ta trì chú thì chúng ta bỏ chữ Y đó đi, chúng ta chỉ đọc ngắn gọn thôi: Om Arapachana Di, Om Arapachana Di, Om Arapachana Di, Om Arapachana Di, Om Arapachana Di. Đó, chúng ta trì như vậy. Chữ Di là chữ chủng tử gọi là Bija hay là Six Syllable của trong tiếng Anh của trí tuệ Prajna Paramita, gọi là Perfect Wisdom. Thì chữ gốc của chữ này là chữ Di, có nhiều nghĩa là nhận thức, là to perceive, hoặc là suy nghĩ, to think, ngẫm nghĩ, to meditate, phản chiếu là to reflect, và sự hiểu biết, understanding, intelligence, là sự thông sáng, knowledge, là sự hiểu biết về các tục đế, và sự hiểu biết về các chân đế gọi là wisdom. Chữ Di ở dạng nominative hoặc vocative của danh từ biểu thị cho một hồng danh hay một trú xứ nào đó. Có tài liệu ghi rằng các chữ trong bài chú biểu hiện như sau: chữ Om là từ gốc phản ánh vũ trụ, là một từ thiêng liêng. Chữ A dẫn đến sự hiểu biết trực tiếp về bản chất của sự vật và hiện tượng, không qua ý thức phân biệt, không qua tạo tác, không bởi tác thành, có nghĩa là không sinh. Đây là pháp do Đức Phật Tỳ Lô Giá Na thuyết. Chữ Ra dẫn đến sự hiểu biết về sự không dính nhiễm của các pháp và các pháp vốn trống rỗng. Đây là pháp do Đức Phật A Súc Bệ thuyết. Chữ Pa dẫn đến sự hiểu biết rằng các pháp đã được trình bày theo nghĩa rốt ráo cao tột, chân thật. Đây là pháp do Đức Phật Bảo Sanh thuyết. Chữ Cha dẫn đến sự hiểu biết về tầm quan trọng của sanh và diệt. Bản chất thật của sanh và diệt là tánh không tuyệt đối, nhưng vì hiểu không chính xác về nó nên chúng ta khổ. Thực chất không có sanh, không có diệt, mầu nhiệm trong sạch. Đây là pháp do Đức Phật Quán Tự Tại Vương Như Lai thuyết. Chữ Na biểu hiện nghiệp dụng, hành động. Đứng trên tục đế thì các danh tính có thể thay đổi, nhưng trong chân đế, bản chất của các pháp không tăng không giảm, trống rỗng và không có tự tánh. Đây là pháp do Đức Phật Bất Không Thành Tựu thuyết. Chữ Đi là sự hiểu biết hoặc sự phản chiếu. Những tia sáng phát ra từ âm tiết này sẽ làm đầy cơ thể vật chất của bạn và thanh lọc tất cả các nghiệp xấu, bệnh tật và chướng ngại. Thì theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng, các hành giả nên tụng niệm thần chú này 100 biến, 21 biến hoặc ít nhất là 7 biến một ngày. Trong lần lặp lại cuối cùng nên đọc thần chú to hơn. Âm tiết cuối cùng là chữ Đi nên được ngân dài. Đó, cái âm tiết cuối cùng chúng ta đọc ngân dài là nghĩa sao? Là khi chúng ta đọc, chúng ta có thể đọc là Om Arabachana Di, Om Arabachana Di,
Om Arabachanadi, 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 di 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 di
di di di di di ngân dài có nghĩa là như vậy. Và chúng ta có thể đọc ngân dài 108 lần. Chúng ta dùng sâu chuỗi, chúng ta có thể ngân dài và chúng ta đọc 108 lần như thế. Thấy không? Chẳng hạn như là Om Arabachanadi, Om Arabachanadi, Om Arabachanadi, Om Arabachanadi, di 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 di. Thì các bạn đọc như thế một hơi và 108 lần, thì các bạn dùng cái sâu chuỗi các bạn có thể đếm. Chúng ta phải tập thì chúng ta mới có thể đọc được nhanh, và chúng ta đọc một hơi mà thôi. Trước những lần đầu thì chúng ta có thể đọc 5 chữ hoặc 10 chữ, nhưng sau này chúng ta giữ hơi càng dài để chúng ta đọc. Lần cuối cùng thì chúng ta đọc câu chú to, to lên một chút, và chúng ta lấy hơi từ dưới chân, từ dưới chân chúng ta lấy hơi lên, chúng ta tụ đan điền. Thấy không? Và chúng ta đọc một hơi một cho hết 108 chữ đi đó. Rồi. Nếu mà chúng ta đọc không có được 108 chữ đi thì chúng ta có thể đọc 3 chữ thôi. Thấy không? Có nhiều vị cũng tụng như vậy. Chẳng hạn như là Om Arabachana di 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 di. Om Arabachana di 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 di. Thấy không? Hoặc là đọc như thế này. Om Arabachana di, Om Arabachana di, Om Arabachana di 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 di. Đó, vậy thôi. Thì công năng của bài chú này, trì tụng bài chú này sẽ phát sanh trí tuệ hoàn hảo, nâng cao kỹ năng học tập, tranh luận, viết lách, trí nhớ và trí tuệ. Những người làm nghệ thuật nói riêng và các ngành nghề nói chung, nếu không đủ ý tưởng sáng tạo thì hãy nghỉ ngơi để cho đầu óc lặng yên và trì chú này thì các ý tưởng sẽ đến với chúng ta. Trí tuệ hoàn hảo là một yếu tố quan trọng giúp chúng ta vượt trên tất cả các ảo tưởng của vô minh, giúp chúng ta nhìn thấy mọi hiện tượng rõ ràng nhất và chân thật nhất. Ai đang ở trong tình trạng nguy hiểm, trì tụng chú này sẽ được sự hộ trì và bảo vệ. Khi ta đang lo lắng cho người thân ở xa, không biết họ ra sao, hãy quán tưởng họ đang được bao bọc bởi một bức chắn và trì tụng chú, thì người ấy sẽ được an toàn. Rất tốt khi người thân đang đi đâu một mình, lái xe, trên máy bay, vân vân, thì chúng ta có thể trì chú để nương nhờ oai thần của chư Phật, chư Bồ Tát gia bị cho họ. Đó là công năng của bài chú như thế. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại, chúng ta đọc bài chú thêm vài lần nữa để chúng ta có thể dễ nắm bắt. Om Arabachanadi, 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 di 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 di. Bài chú này thì cũng rất là dễ học. Xin kính chúc các bạn học mau thuộc bài chú này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.